This is KBDT, Highland Park, Texas.
Em xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và ngay bây giờ như thường lệ, xin kính mời quý vị đến với chương trình Mấy Dặm Sơn Khê cùng với anh Phan Quang Trọng. Và ngày hôm nay có sự tham gia của giáo sư Mai Thanh Triết. Từ Đài 1620 AM, Dũng Nghiêm gửi lời chào đến giáo sư Mai Thanh Triết và tiến sĩ Phan Quang Trọng.
Tôi Mai Thanh Triết. Xin thân chào quý vị khán thính giả của Radio Dallas.
Vâng, xin kính chào anh Mai Thanh Triết và cảm ơn anh Dũng Nguyên. Kính thưa quý vị, có lẽ là quý vị đã nhiều lần được nghe giáo sư Triết trên đài Radio Sài Gòn Dallas, nhưng mà chúng tôi hôm nay cũng xin được giới thiệu sơ lược giáo sư là một người hoạt động trong cộng đồng và đặc biệt là về hoạt động giảng dạy nhiều năm sau khi tốt nghiệp tại Pháp với cái văn bằng là tiến sĩ hóa học. Giáo sư đã từng trở lại hoạt động tại Việt Nam trước năm 1975, đã từng là giáo sư cho Đại học Sư phạm Sài Gòn rồi làm việc cho Viện Đại học Cao Đài ở Tây Ninh. Sau khi mà qua Hoa Kỳ đó thì lại tiếp tục làm việc nghiên cứu trong Đại học Y khoa ở Minnesota, rồi dạy hóa học tại King College, Fresno, California, rồi làm giám đốc phòng thí nghiệm và xử lý phế thải của công ty Chemical Waste Management tại Carmel City, California. Hiện nay thì là giáo sư Triết đã về hưu và sống tại Houston. Kính chào anh Triết.
Dạ, xin chào anh Trọng và xin chào quý vị khán thính giả của đài Radio Dallas.
Vâng, thưa anh, em xin được tập trung cái buổi nói chuyện của chúng ta ngày hôm nay vào hai cái đề tài. Thứ nhất là cái công việc chúng ta đã làm 6-7 tháng trước khi mà tham dự cái hội nghị tại Việt Nam Center, là thực hiện một cái tuyển tập của hơn 30 chuyên viên nói lên cái khát vọng tự do của những người trí thức và người dân Việt Nam, và đặc biệt là tham gia vào cái hội nghị nói về chiến tranh Việt Nam tại Việt Nam Center trong tháng trước, tuần trước. Thì thưa anh nhận xét thế nào về cái buổi hội nghị ngày hôm tuần trước tại Đại học Texas Tech, thưa anh?
Thưa anh Trọng, thì tất cả các việc trong sinh hoạt của mùa tháng 4 quốc hận năm nay thì chúng ta tập trung chú trọng vào cái việc cái tổ chức hội thảo của Texas Tech University vào ngày 12 tháng 4 vừa qua. Thì có thể nói là năm nay là cái năm mà có lẽ vì là 50 năm cuộc chiến đã qua, cho nên cái đề tài 1975 The End of the Vietnam War đã thu hút đông đảo nhiều diễn giả, nhiều khách tham dự, và có thể nói trên 140 đề tài trong suốt hai ngày 11 và 12 vừa qua. Thì đó là một cái điểm mà chúng ta cần phải rút tỉa. Rút tỉa không phải là trong cái nội dung của những bài thuyết trình của các diễn giả mà rút rỉa cái sự tổ chức, và đặc biệt là cái nhóm tự nhận là chúng ta, cái nhóm những người Việt bị nạn cộng sản đã tham dự ngày hôm đó, thì có việc chúng tôi phải phân tích khi đó như thế nào, thưa anh Phan Quang Trọng.
Vâng, thưa quý vị và thưa anh Tuyết, em cũng nhận xét thấy là năm nay là cái năm có lẽ là lần thứ năm cá nhân của chúng tôi tham dự, và phải nói là có lẽ là chưa bao giờ mà thấy đông đảo người Việt hải ngoại tham dự như vậy. Có thể nói là trên một nửa những cái người mà tham dự hội nghị năm nay là người Việt, trong đó thì có một số nhỏ các em sinh viên hoặc là giáo sư đại học từ Việt Nam đến tham dự, nhưng mà phần lớn là người Việt tự do, người Việt tị nạn. Và nói về cái con số diễn giả trên 140 thì trong số đó là có gần 50 diễn giả trong cộng đồng Việt Nam của chúng ta. Phải nói nếu mà chỉ nhìn về con số đó là chúng tôi đồng ý với giáo sư Kiếp, đây là cái sự đóng góp rất là lớn. Nhưng mà thưa giáo sư, những cái đóng góp đó, những cái bài mà giáo sư phải nói là cái hôm đó là chúng ta không thể nào mà đi đọc hoặc là đi xem từng một cái bài, từng một người, từng một chương trình một, cho nên chúng ta phải chọn lựa để mà có thể xem được nhiều nhất và đóng góp được nhiều nhất trong hai ngày. Thì thưa giáo sư, về những cái đóng góp của người Việt hải ngoại trong hai ngày đó, giáo sư nhận xét thế nào?
Thưa anh, thì nói thật là mà nói thì có thể nói cái sự đóng góp của người Việt năm nay, những người có tinh thần hoạt động sinh hoạt chống cộng, mong có một ngày có sự chuyển hóa ở Việt Nam trong tương lai, thì chúng tôi thấy rất nhiều đề tài, chắc chắn là những đề tài không bây giờ không còn phải là lúc sau 50 năm để mà chúng ta nói tố cộng, cả đảo cộng sản, giết người cộng sản cuối cùng. Nhưng mà chúng ta trình bày một số anh em có cái hướng nhìn về tương lai rõ ràng là nói về những chuyện về chính trị, về văn hóa và khoa học, phục y tế của Việt Nam trong tương lai, một khi mà cái chế độ chuyên chính vô sản không còn nữa. Chúng tôi nói không còn nữa không có thể có, không có nghĩa là triệt hạ cái người cộng sản cuối cùng, và chế độ đó phải chuyển hóa như thế nào để theo kịp với cái trào lưu thế giới. Suốt 50 năm qua thì Việt Nam đã đi thụt lùi so với các nước lân cận liên bang, như thậm chí như Thái Lan, Malaysia, Philippines, Tân Đại Hàn, và thậm chí như Lào, Campuchia. Sau 5 năm chúng ta đã quá thụt lùi, do đó cái hình nhìn tương lai nó sẽ khác đi, nó không còn rực lửa quốc cộng nữa, mà nó sẽ nhìn là cái chế độ phải thay đổi như thế nào để thích hợp với cái trào lưu của tư tưởng trên thế giới. Thì nói chung những cái đề tài đó đã thu hút một số khán giả chú ý, và chúng tôi cũng chú ý thêm rằng có một số diễn giả đến từ Việt Nam, qua các đại học Việt Nam hay là những nhân sự nghiên cứu về Việt Nam, thì chúng tôi thấy rằng dĩ nhiên qua một số bài, một số diễn giả mà chúng tôi theo dõi, thì cái nhận định cũng giống như người Việt của hải ngoại, cũng chúng tôi mở gặp trong nước ngoài, nghĩa là không còn có không khí sắc máu ăn tươi nuốt sống hay là tiêu diệt những người Việt phản động ở hải ngoại nữa. Đó có thể nói tụ trung đó là một cái kết quả hết sức tích cực trong cái buổi hội thảo 50 năm cuộc chiến Việt Nam ngày vừa qua, thưa anh Trọng.
Vâng, thưa anh Tuyết, cái thưa quý vị tham dự trong cái buổi hội thảo là chúng tôi cũng có thấy những cái nhận xét như vậy, và đặc biệt là theo dõi những cái đóng góp trong cái hội nghị đó từ các sinh viên hoặc là từ các giáo sư từ Việt Nam đó, thì những đề tài của họ chọn cũng phải nói là nó đưa ra một cái nhìn khá trung thực hơn, và nó không có nặng cái tính chất như là sát máu, nhưng mà nó đưa ra những cái đề tài mà phải nói là người Việt của chúng ta cũng rất là quan tâm, chẳng hạn như cái việc mà xây dựng sửa sang cái nghĩa trang quân đội Việt Nam Cộng Hòa mà bây giờ họ đổi tên, hoặc là những cái có một vài em nói về một vài cái đề tài liên hệ tới người Việt Nam. Đây là những cái đề tài cũng rất là xúc tích và nghiên cứu một cách cũng khá cẩn trọng. Nhưng mà thưa anh, hôm 2 ngày qua đó thì chúng tôi cũng nhận thấy bên cạnh một số những nhà hoạt động cộng đồng, giống như là giáo sư Thuyết hoặc là giáo sư Trưởng Nguyễn hoặc là chúng tôi hoặc là giáo sư Vũ Quý Kỳ, các anh như là anh Huỳnh Lực Thiện, nhà báo Bùi Văn Phú, thì chúng tôi thấy có một số lượng rất là đông những cái người mà đang làm cái công việc giảng dạy cho các đại học tại Hoa Kỳ, từ những người trẻ cho đến những người mà đã hoạt động lâu năm, họ đưa ra những cái đề tài rất là phong phú, phải nói là rất là phong phú từ cái nhìn của những người giảng dạy và những người nghiên cứu. Thưa anh, một trong những cái đề tài mà cái nhóm khát vọng tự do đã trình bày trong 2 ngày hôm đó, đó là cái đề tài về cái vai trò của Trung Cộng tại Việt Nam, nhất là cái việc mà họ đã gây đến cái điều rất là tai hại đến cho môi trường ở Việt Nam. Và cái đề tài đó được chúng anh trình bày, thì xin anh có thể chia sẻ một chút xíu về cái mục đích của cái đề tài đó. Xin mời anh.
Thưa anh, thì chúng tôi đóng góp cho tất cả 4 đề tài, 3 đề tài trong cái khát vọng tự do, diễn tập khát vọng tự do, và cái đề tài chúng tôi đề tài có thể đưa Trung Cộng vào Tòa án Quốc tế ICC không, để chúng tôi căn cứ vào cái việc sự thành hành của Mekong River Committee khi mà Trung Cộng bỏ ra khỏi cái trụ sở đó để tự tung tự tác xây dựng 11 cái đập dọc theo trên 1.000 cây số dòng sông Cửu Long chảy, dòng sông Mekong chảy qua trong cái địa phận nước Tàu, rồi thành lập ra một Mekong River Commission, ủy hội Mekong chỉ còn có 4 quốc gia Thái, Việt và Miên Lào, thì do đó Trung Cộng toàn quyền vì không bị ràng buộc trong cái đó. Do đó, nhưng khi mà xét ra cái ủy hội quốc tế về di chuyển trên dòng sông Mekong năm 1997 thì có nói đến các quốc gia liên lụy trong 6 quốc gia: Trung Cộng, Miến Điện, Thái Lan, Việt, Miên, Lào đều cần phải tôn trọng lẫn nhau và phải có ý kiến trong tất cả mọi dự án trên dòng chính. Điều đó Trung Cộng không có. Chính vì lý do đó mà chúng tôi nói lên cái yếu tố Trung Cộng và kiện Trung Cộng đi ra tòa án quốc tế, thưa anh.
Vâng. Thưa giáo sư Tripp và kính thưa quý vị, bên cạnh cái đề tài gọi là đề nghị để đưa Trung Cộng ra tòa án quốc tế về những cái vi phạm tại sông Mekong cũng như là về môi trường tại Việt Nam, thì là trong cái panel của giáo sư Tripp là còn 2 người vị nữa, đó là giáo sư Nguyễn Văn Trữ và giáo sư Nhất Thiên Nguyễn. Cả 2 người đều là giáo sư tại giảng dạy tại Đại học Houston đào tạo. Thì xin mời anh có thể chia sẻ một phần về cái đề tài này không ạ?
Cái đề tài của ông Cò Thiên, vì Dương Nghị anh đã là ông sheriff của ở Houston, thì nói lên cái tính cách là cái chính sách tự do của thế giới. Cái chính là cái chính tự do đó là một cái nhu cầu, một cái yêu cầu, một cái của cái quan điểm của Liên Hiệp Quốc. Do đó chính vì cái điểm đó để đưa đến cái câu hỏi cho ngài cầm quyền Việt Nam hiện nay cần phải đưa đến cái này dân chủ tự do, phải mở cái xã hội như thế nào để cho người dân có tiếng nói. Đó là một, có thể nói đây là một cái nhắn gửi dẫn đến cho nhà cầm quyền đang quản lý, cộng sản đang quản lý đất nước hiện tại, thưa anh. Và cái điểm chúng tôi tâm đắc nhất trong cái buổi này là giáo sư Nguyễn Chữ. Giáo sư Nguyễn Chữ là một cái giáo sư về kinh tế học, đã có nhiều lần dẫn sinh viên đi về làm những cái workshop nghiên cứu tại chỗ ở Việt Nam rất rất nhiều lần. Do đó giáo sư Nguyễn Chữ đã thấy rõ một số cái vấn đề của công việc phát triển Việt Nam qua khía cạnh kinh tế, và từ đó những cái phân tích, những cái hệ lụy và những cái đề nghị tương lai, chúng tôi nghĩ rằng nhà cầm quyền Việt Nam cần phải nghe, những cái tiếng nói này và phải nghe, và cần phải có đối thoại. Chính họ phải mở ra những cái đối thoại để mà chúng ta có thể giải quyết cái vấn đề Việt Nam một cách rốt ráo hơn và trong cái tinh thần của tinh thần dân tộc và nhân quyền hơn, thưa anh.
Vâng, thưa giáo sư Fritz và kính thưa quý vị, chúng tôi cũng được cái dịp mà tham dự vào cái để lắng nghe cái panel của giáo sư Fritz, thì phải nói là cái con số người tham dự cũng rất là đông, và họ đã có những cái ý kiến và có những câu hỏi để mà hy vọng là những cái chiều hướng như giáo sư Fritz đưa ra sẽ trong tương lai sẽ cộng đồng của chúng ta hoặc là ngay tại Việt Nam cũng có thể làm được một cái điều gì đó. Bên cái phía cái panel của chúng tôi đó, thì chúng tôi có ông Đỗ Văn Phúc. Ông trình bày về những ngày tháng hơn 10 năm sống ở trong trại tù cải tạo tại miền Nam và miền Bắc. Rồi giáo sư Vũ Quý Kỳ thì đưa ra một cái nhìn trung thực hơn về cuộc chiến Việt Nam. Và cá nhân chúng tôi đó, thì chúng tôi nói về cái việc mà Đảng Cộng sản Việt Nam đã sử dụng các tổ chức tôn giáo quân tranh do họ lập ra để thay thế các tôn giáo chân truyền, để kiểm soát đời sống tôn giáo và đức tin của người dân. Thì cái tổ chức tôn giáo quốc gia này đó đã được đặt dưới cái sự chủ y của Đảng Cộng sản Việt Nam qua Mặt trận Tổ quốc, và cái cơ quan này có quyền lực rất lớn đối với các tổ chức tôn giáo, như là việc đề bạt bổ nhiệm lãnh đạo tổ chức tôn giáo, và ngay cả cái việc làm chủ tài sản và cấp ngân sách hoạt động cho các tổ chức tôn giáo quốc gia. Và trong nhiều trường hợp đó, cái Mặt trận Tổ quốc đã trực tiếp chỉ đạo cả những cái nghi thức tôn giáo hoặc là giải thích giáo lý. Và chúng ta thấy là hiện nay đó họ đưa ra cái bước ba cái bước chính để mà tiêu diệt những cái tôn giáo chân truyền, tức là họ trực tiếp đàn áp, hoặc là họ hợp tác ban đầu để từ từ quốc dân hóa, hoặc là họ xâm nhập lũng đoạn và dần đi đến quốc dân hóa, giống như là cái chính sách họ dùng với Công giáo. Thưa giáo sư Tuyết, trong hai ngày cái nhận xét của chúng tôi thấy từ những cái nhìn của những tổ chức, giống như cái cuộc mà chúng tôi có dịp nói chuyện với giáo sư Alex Thái, cũng giống như là giáo sư Max Neuer, thì chúng tôi thấy là cái cuộc hội thảo năm nay phải nói là rất là thành công, tại vì quy tụ được đông đảo người tham dự, nhất là cộng đồng người Việt quốc gia, và chúng ta tham dự không chỉ từ cái nhìn của cái người hoạt động, nhưng mà cái nhìn của những người chuyên môn, của những nhà nghiên cứu. Và đây là một cái có thể nói là một cái điểm son của cộng đồng hải ngoại. Thì theo giáo sư nghĩ là chúng ta, cộng đồng chúng ta nên tiếp tục tham gia vào những cái hội nghị tương tự như vậy hay không, và tham gia thế nào để có hiệu quả hơn? Xin mời giáo sư.
Thưa anh, thì đúng như vậy. Thì qua cái chúng tôi cũng có theo dõi những kỳ trước, nhưng mà cái không khí, cái hòa diệu do cái sự tổ chức hơn năm nay, và cũng như cái chi tiết của mỗi đề tài, mỗi cái khía cạnh nói lên cái tính cách, chúng tôi xin mở ngoặc, đây là một cuộc đối thoại, mặc dầu đối thoại trong ngoài, sở dĩ chúng tôi dùng chỉ đối thoại trong ngoài, tức vì gì, chỉ có đối thoại chúng ta mới đi đến cái kết quả. Ý kiến của chúng tôi đứng về phía của người Việt tị nạn và tạm gọi là người Việt quốc gia, nhưng mà nhìn về quê hương sau 50 năm thì chúng tôi thấy có một điểm trong suốt theo như là anh Trọng vừa nói, có trên dưới 50 thảo luận của người Việt ở hải ngoại, thì chúng ta thấy rằng nói chung cái tinh thần rất là tích cực, nhưng mà cái sự tích cực đó chỉ còn với tính cách cá nhân hơn là một cái tập thể. Do đó chúng tôi nghĩ rằng, chúng tôi thấy trong những người thân quen thì có ba nhóm. Thứ nhất, có thể nói nhóm của chúng ta là nhóm về 50 năm khát vọng tự do. Đây là một cái tập hợp khoảng 11 người gợi ý từ sau cái hội thảo của Texas Tech năm ngoái tại Dallas. Và có nhóm thứ hai là nhóm Liên minh vì Việt Nam Dân Chủ do bác sĩ Trần Quốc Hưng, cũng có 4 đề tài. Và cái nhóm thứ ba do phong trào Hưng Ca, do Nguyễn Minh Huy là phong trào trưởng. Thì chúng tôi nghĩ rằng mặc dù có 3 nhóm độc lập mà chúng tôi cùng một suy nghĩ, cùng một chiều hướng, chúng tôi nghĩ rằng nếu mà có những cuộc hội thảo tương tự như vậy trong tương lai, tôi nghĩ những người Việt chúng ta cần phải ngồi lại với nhau để chuẩn bị cho một cái chương trình, chuẩn bị cho một số diễn giả để đưa đến những cái lập luận, những cái phát biểu và những cái chuyển tải về Việt Nam nó có thứ tự hơn và nó có quy cách hơn, thưa anh. Đó là cái đề nghị của cá nhân, chủ quan của cá nhân chúng tôi trong những lần tổ chức và hội thảo sắp tới, thưa anh.
Vâng, thưa quý vị và thưa giáo sư Tuyết, cá nhân của chúng tôi thì cũng rất là đồng ý với cái việc này, là cái kết quả của cái hơn 11 anh em trong nhóm 50 năm cách mạng tự do, ngoài cái tuyển tập thì chúng ta có tới 8 cái đề tài để tham gia vào cái buổi thảo luận đó. Nếu mà chúng ta có sự tổ chức và kết hợp tương tự như vậy trong tương lai đó, thì chúng tôi nghĩ là giống như là giáo sư Tuyết vừa trình bày, là chúng ta sẽ có những cái nhìn nghiên cứu một cách gọi như là chuyên môn, và đồng thời có một cái nhìn nó kết hợp để đưa ra một cái hiệu quả nào đó, nó có chủ đề, nó có cái mục đích, và nó đạt được cái sự đồng thuận của người nghe, nhất là những người mà hoạt động chính sách cho Hoa Kỳ. Thưa giáo sư Tuyết và thưa quý vị, năm nay phải nói là cái đề tài, mặc dù đó là chú trọng đến cái việc những gì xảy ra, cái kết quả của cả cuộc chiến để kết thúc vào năm 1975, cái đề tài phải nói là khá rộng, nhưng mà cũng muốn tập trung lại để mà kỷ niệm 50 năm cái biến cố 30 tháng 4 1975. Thì thưa giáo sư, chúng tôi được biết qua những cái lần tham dự vào những cái đề tài liên quan đến cái đề tài chính, thì chúng tôi thấy cái việc thất bại ở Việt Nam phần lớn là bắt nguồn từ cái việc Hoa Kỳ rút bỏ cam kết với Việt Nam Cộng Hòa, rồi có những yếu tố rất phức tạp khác, chẳng hạn như là cái phong trào chống chiến tranh tại Hoa Kỳ, rồi đến những cái thay đổi sâu rộng trong nội bộ chính trị Hoa Kỳ, mà bây giờ sau 50 năm trở thành công dân Hoa Kỳ là chúng ta mới hiểu được cái nỗi khó khăn của một nước dân chủ tự do như Hoa Kỳ để mà tham chiến ủng hộ một nước đồng minh, nó khó khăn đến mức độ nào. Và đặc biệt đó là phải kể đến, nó cũng có cái sự thiếu sót của cái giới hoạch định cái chiến lược quân sự cho Hoa Kỳ. Chính vì vậy mà cái việc mà chúng ta đóng góp từ cái nhìn của những người Việt tự do, từ người Việt tị nạn, để đưa cái nhìn của chúng ta để cho cái giới hoạch định chính sách của Hoa Kỳ, cho những chính sách tương lai của Hoa Kỳ đối với nó có tầm ảnh hưởng đến quốc tế và tầm ảnh hưởng đến quê hương Việt Nam của chúng ta rất là quan trọng. Chính vì vậy như là giáo sư Tuyết mới kêu gọi là chúng ta nên chuẩn bị cho những cái hội nghị tương tự và chuẩn bị từ một cái sự kết hợp của nhiều tổ chức của người Việt tự do bên nước ngoài. Thì thưa giáo sư, chúng tôi được biết là trong năm tới Việt Nam Center, trung tâm Việt Nam sẽ tổ chức một hội nghị, cho đến bây giờ họ chưa đưa ra đề tài, nhưng mà họ sẽ dự định tổ chức tại Việt Nam. Và nếu mà tổ chức ở Việt Nam như vậy đó, thì cái sự tham gia của người Việt tị nạn của chúng ta sẽ bị giới hạn rất là nhiều, nhưng không có nghĩa là chúng ta không tham gia được. Thưa giáo sư và thưa quý vị, chúng ta vẫn có thể đóng góp những cái nghiên cứu, những cái nhìn của chúng ta vào cái cuộc hội nghị đó. Thì xin giáo sư nghĩ gì về cái việc này? Xin mời giáo sư.
Thưa anh, đây cũng là một cái suy nghĩ khi mà ban tổ chức ở ngày buổi sinh hoạt đầu tiên ngày 12 tháng 4 và tuyên bố là cuộc hội thảo sẽ chuyển về Việt Nam ở một đại học hay một nơi nào đó ở Việt Nam cho sang năm, thì chúng tôi khựng lại. Đó là một cái điểm mà đưa đến nhiều cái suy nghĩ. Thì tại sao? Vì khi mà tổ chức ở Việt Nam, chắc chắn một số người trong chúng ta, những người Việt tị nạn ở hải ngoại, thứ nhất không có điều kiện để về, thứ hai không được chấp nhận để về. Chúng tôi nói thẳng là riêng cá nhân chúng tôi thì chắc không bao giờ chúng tôi có mặt ở Việt Nam được trong cái điều kiện của cái xã hội chủ nghĩa ngày hôm nay. Thì nói như vậy không có nghĩa là chúng ta không có thể đóng góp. Chúng ta có thể đóng góp, chúng ta có thể gửi những bài tham luận, những bài nghiên cứu chúng ta cho ban tổ chức, và tùy ý ban tổ chức, mặc dù sự nhắn mặt của chúng ta trong buổi, trong ngày hội thảo, nhưng có thể ban tổ chức, nếu một ban tổ chức nghĩa là trong sáng, không bay á, thì ban tổ chức có thể đọc những bài tham luận của chúng ta trong cuộc hội thảo đó. Đây là lần đầu tiên chúng tôi tham dự, mặc dù là chúng tôi đều biết rất rõ, nghiên cứu rất rõ những cái tổ, những cái nội dung hàng năm, chúng tôi biết rõ ràng là ban tổ chức ngày đây ở Texas Tech University ngày hôm nay chỉ là một cái diễn tải của ban người của đại học Berkeley qua đây mà thôi, nhưng mà chúng ta dám chấp nhận, họ dám mở để chấp nhận những lời góp ý mà không xua tay đối với ban tổ chức chúng tôi, đó là một cái dương tính. Nhưng mà có điều đối với ban tổ chức năm nay, có một cái điều được xin lỗi anh Trọng cho phép chúng tôi phải được nói ra. Chúng tôi
xin mời.
Hoàn toàn phản bác cái sự hiện diện của Lê Lý Hay Líp. Tại sao? Tại trong cái bữa ăn tối thứ sáu ngày 11 tháng 4, Lê Lý Hay Líp là tác giả của cái quyển sách When Heaven and Earth Change Blessing, tiếng Việt Nam là Khi Đất Trời Đảo Lộn, đã được Holy Stone chuyển thành phim, kể chuyện về đời mình, về gia đình theo Cộng sản. Mặc dầu tôi là một nhóm người khoảng 25 người Việt âm thầm, lặng lẽ, ngay cái lời nói đầu của bà Lê Lý, nhưng mà nhà tôi đã theo dõi, quan sát suốt 20 phút nói chuyện của bà Lê Lý. Quả thật là đây là những lời tố cáo, mặc dầu nói chuyện qua cái câu hỏi, hỏi đáp, có những giọt nước mắt, nhưng mà chiếu những cái phim, những trải bom, bụng vàng bom của quân đội Mỹ để xối bỏ trên những làng mạc Việt Nam. Đây là một cái bài là tố giác của giặc Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa. Chúng tôi phản đối, một số người trong đông nhất là 25 người phản đối vì Lễ Lý nói về yêu thương, nói về tha thứ, nói về cái sự hòa giải, mà không hề nhắc tới cái chuyện tại sao có trên dưới 500.000 thuyền nhân bỏ nước qua đi mà lịch sử tị nạn trên thế giới này, có thể Việt Nam là nơi duy nhất có đông đảo người tị nạn như đó. Mà người tị nạn, thuyền nhân tị nạn cho đến ngày hôm nay sau 50 năm vẫn còn tiếp tục đi tị nạn bằng thuyền. Đó, trong đó có nhiều người bị hãm hiếp, bị chết trên đời. Tại sao Lê Lý không hề nhắc đến hàng bao trăm ngàn người bị giam trong các trại học tập, cải tạo và suốt tới 17 năm, gần 18 năm mới người cuối cùng ra đi, đưa đến cái chết hơn 150.000 người quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa. Tại sao không nhắc tới? Nói yêu thương là nói, phải nói hai mặt. Do đó chúng tôi yêu thương, tha thứ và hòa giải không phải là chỉ điều chúng tôi phản đối. Chúng tôi bước ra ngoài và chắc chắn không tạo ồn ào, không phản đối bằng lời, chúng tôi chỉ lặng lẽ bước ra mà thôi. Đó, chính cái điều đó chúng tôi nghĩ rằng ban giám đốc, ban tổ chức phải rút rỉa cái kinh nghiệm của sự hiện diện của bà Lê Lý Hay Xíu để đừng tránh khỏi những cái lỗi lầm vừa qua. Thưa anh.
Vâng, chúng tôi rất là đồng ý với giáo sư Mai Thanh Tuyết. Kính thưa quý vị, ngày 17 tháng 8 năm 2007, thì Trung tâm Việt Nam tại Đại học Texas Tech cũng là một cái tổ chức đầu tiên của Hoa Kỳ đã ký kết một cái thỏa thuận là trao đổi chính thức với Cục Văn Thư và Lưu Trữ của Nhà nước Việt Nam. Như vậy là những cái văn thư, những cái sử sách của Việt Nam hiện tại sẽ được trao đổi và có thể là xuất hiện của tại Texas Tech nữa. Chính vì vậy mà cái sự tham dự của người Việt tự do trong những cái hoạt động của trường đại học này, trong những cái hội nghị của trường đại học này, giống như là sự tham dự của giáo sư Mai Thanh Tuyết và của một số người Việt Nam rất là đông trong năm nay, chúng tôi vẫn là hy vọng là trong những cái năm kế tiếp, chúng ta bằng mọi cố gắng, bằng mọi hình thức phải có sự tham gia. Vì nếu không tham gia thì chúng ta sẽ nhường lại cái nơi này cho những cái cuộc nói chuyện, chẳng hạn như cuộc nói chuyện của cái bà Hay Suyết mà vừa rồi giáo sư Chuyết vừa trình bày. Kính thưa giáo sư Chuyết, chúng tôi rất là cảm ơn sự hiện diện của ông trong cái buổi nói chuyện ngày hôm nay, và hy vọng trong tương lai chúng ta sẽ bàn thêm về cái tuyển tập 50 năm khát vọng tự do của nhóm hơn 10 trí thức Việt Nam tại Hoa Kỳ xuất bản trong tháng trước. Và một lần nữa chúng tôi xin cảm ơn giáo sư Chuyết và xin hẹn tái ngộ với quý vị và với giáo sư Chuyết trong những chương trình tương lai. Xin kính chào.
Vâng.
Chung